Bây giờ này xin mời.
Xin chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta đến với Chúa trong thời gian. Kính lạy Chúa, chúng con
tạ ơn Chúa vì lời của Chúa ban cho chúng con buổi sáng hôm nay mà chúng con vừa mới nghe đọc. Chúng con cũng tạ ơn Chúa vì lời của Chúa của trọn Kinh Thánh này là lời của Đức Chúa Trời hằng sống. Vì Kinh Thánh cũng cho chúng con biết rằng cỏ khô, hoa rụng, những lời của Đức Chúa Trời còn lại đến đời đời. Vì đây là lời của lẽ thật, lời của sự sống. Chúng con tạ ơn Chúa vì lời này mà chúng con biết về Ngài và sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Nếu không có sự khải thị này thì ngày hôm nay chúng con không có ở đây. Chúng con tạ ơn Chúa. Chẳng những vậy, lời của Chúa là mực thước, là sự soi dẫn, là ngọn đèn cho chân của chúng con, là cho cuộc đời của chúng con ở trên thế gian này, trong chuyến hành trình chúng con bước đi theo Ngài. Nguyện cầu xin Chúa giúp cho chúng con tôn vinh lời của Chúa, yêu kính lời của Chúa và sống theo lời Ngài. Xin Chúa Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng con trong thời giờ này qua lời của Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Bữa nay chúng ta cùng suy gẫm đến lời của Chúa như đã đọc ở trong Hebrews chương 12. Lời Kinh Thánh ở đây cho chúng ta một sự nhắc nhở rằng chúng ta phải hướng lòng về Chúa Giêsu Christ, hướng tâm hồn, sự suy nghĩ của chúng ta về Chúa Giêsu Christ. Kinh Thánh nói rằng hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu ở đây có nghĩa là chúng ta suy gẫm về Ngài. Có nghĩa là chúng ta hướng lòng về Ngài. Chúng ta nhìn xem Chúa Giêsu để giúp đỡ cho chúng ta trong đời sống đức tin, trong cuộc hành trình của đức tin mà chúng ta bước đi theo Chúa. Chúng ta phải nhìn xem Chúa Giêsu, tức là suy nghĩ hướng lòng về Chúa Giêsu để giúp cho chúng ta khi chúng ta gặp những hoàn cảnh khó khăn và hoạn nạn. Chúng ta cũng phải nhìn xem Chúa Giêsu để chúng ta chiến thắng được sự cám dỗ của tội lỗi. Và chúng ta cũng nhìn xem Chúa Giêsu để chúng ta có một cái thái độ vui mừng trong đời sống chúng ta bước đi theo Chúa. Và cuối cùng chúng ta nhìn xem Chúa Giêsu để chúng ta được đứng vững, không mỏi mệt và sờn lòng trong đời sống đức tin của chúng ta. Có thể chúng ta nói rằng chúng ta nhớ đến cái câu chuyện của Phi-e-rơ đến với Chúa, và khi ông thấy Chúa đi bộ trên mặt nước mà ông cũng đi bộ được trên mặt nước đến với Chúa. Thì khi chúng ta nghĩ đến câu chuyện đó, chúng ta cũng có thể nói rằng để tiếp tục đi bộ trên mặt nước, chúng ta phải nhìn xem Chúa Giêsu. Nếu chúng ta muốn đi trên mặt nước, chúng ta phải nhìn xem Chúa Giêsu. Cái câu chuyện là như thế nào trong Matthew chương 14? Một ngày kia, sứ đồ Phi-e-rơ và các môn đồ khác ở trên biển trong một chiếc thuyền. Và Kinh Thánh trong Matthew chương 14 kể lại cho chúng ta biết rằng họ thấy Chúa Giêsu đi bộ ở trên mặt biển, tức là Ngài đi bộ trên mặt nước, và Ngài đến với chiếc thuyền mà các sứ đồ đang ở trên đó. Và câu chuyện cho chúng ta biết đến việc sứ đồ Phi-e-rơ, ông thấy Chúa đi bộ trên mặt biển, thì ông với xin để Chúa giúp cho ông cũng có thể đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa, như lời ông nói trong Matthew chương 14 câu 28. Phi-e-rơ bàn thưa rằng: lạy Chúa, nếu phải Chúa thì xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Rồi Kinh Thánh nói là Ngài phán rằng: hãy lại đây. Và Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Giêsu. Đây là một điều rất là kỳ diệu. Kỳ diệu thứ nhất là Chúa Giêsu đi bộ trên mặt nước. Điều kỳ lạ thứ hai đó là sứ đồ Phi-e-rơ khi xin phép để Chúa giúp cho ông đi bộ trên mặt nước thì ông cũng đi được trên mặt nước. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng cái câu chuyện xảy ra kế tiếp thì đi được một khoảng lời Kinh Thánh nói rằng một vài bước thì sứ đồ Phi-e-rơ bị sụp xuống nước, tức là ông bị chìm. Ông bị chìm và ông la lên, ông kêu cầu xin Chúa cứu. Trong câu 30, xong khi thấy gió thổi thì Phi-e-rơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng Chúa ơi, xin cứu lấy tôi. Đức Chúa Giê-xu giơ tay ra nắm lấy người và nói rằng hỡi người ức ít đức tin, sao người hồ nghi làm như vậy? Ngài cùng Phi-e-rơ lên thuyền rồi thì gió yên lặng và các người trong thuyền bằng đến quỳ lại Ngài mà nói rằng Thầy thật là con của Đức Chúa Trời. Qua câu chuyện này, chúng ta một lần nữa cũng có thể nói rằng nếu muốn đi bộ trên mặt nước thì phải nhìn xem Chúa Giê-xu. Còn ngược lại đó, muốn bị sụp xuống nước, muốn bị chìm thì hãy nhìn vào trong cái gì khác, đừng có nhìn Chúa Giê-xu. Đây là câu chuyện xảy ra cho sứ đồ Phi-e-rơ. Thì chúng ta biết rồi, mới đầu những khoảng vài bước đầu tiên thì ông lấy đức tin và ông nhìn vào Chúa Giê-xu và ông đi được mấy bước ở trên mặt nước. Nhưng mà sau khi đó thì ông khởi sự, ông thấy sóng vỗ mạnh mẽ thì ông bắt đầu run sợ vì ông nhìn vào sóng biển. Mà ông mất cái mắt mình, không còn nhìn Chúa Giê-xu nữa, thì ông bắt đầu ông sụp xuống nước, chìm xuống. Đó là câu chuyện. Thì chúng ta thấy rất làm tiếc cho sứ đồ Phi-e-rơ. Rất làm tiếc là phải gì mà ông cứ nhìn Chúa và lấy đức tin mà ông đi được tới với Chúa thì là một cái điều vinh hiển biết là bao nhiêu. Sứ đồ Phi-e-rơ đã thành công, đã đi bộ trên mặt nước, đi đến Chúa Giê-xu, gặp Chúa. Đây là một sự rất là lạ lùng và chúng ta có thể vỗ tay khen ngợi sứ đồ Phi-e-rơ ngày hôm nay. Nhưng mà điều đáng buồn là ông đã vài bước thì trong cái sự mà ông đã cảm nhận được cái phép lạ đó, ông đã kinh nghiệm được cái phép lạ đó, nhưng mà chỉ có vài bước mà thôi. Rồi sau đó thì ông bị sụp xuống nước là vì ông không còn nhìn xem Chúa Giê-xu nữa, nhưng mà bắt đầu nhìn xem bão táp. Thì điều này cho chúng ta một sự nhắc nhở cũng quan trọng. Kinh Thánh luôn luôn có những câu chuyện và những câu chuyện này là bài học, không phải để chúng ta coi cho vui, nhưng mà bài học cho chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ, mặc dầu chúng ta có thể nói ông là thiếu đức tin, hay là chúng ta cũng cười ông sao ông ếm là kém về đức tin, yếu đức tin như vậy. Nhưng mà thật sự ra sứ đồ Phi-e-rơ là cái hình ảnh của chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ là cái hình ảnh của cuộc đời bước đi theo Chúa của chúng ta. Nhiều cơ đốc nhân có thể bắt đầu một cách rất là tốt lành đi bộ được vài bước. Nhiều cơ đốc nhân, và chúng ta cũng chứng kiến điều đó nữa, mà có thể chính chúng ta nữa, có thể là cuộc đời theo Chúa của chúng ta nữa, chúng ta đã đi được vài bước thật là mầu nhiệm, thật là một cái phép lạ, thật là hay, thật là giỏi. Chúng ta đi được vài bước ở trong đời sống đức tin của chúng ta rồi. Đây có thể nói là cái hình ảnh của đời sống đức tin của chúng ta. Nhưng mà để tiếp tục đi bộ trên mặt nước để gặp Chúa, tức là để hoàn thành cái chặng đường đức tin của chúng ta, thì có những lúc chúng ta đã quay nhìn qua những việc ở trong thế gian và chúng ta sụp xuống. Sụp xuống đây là gì? Những cơn bão hay là những cái nước đây là gì? Có thể là những sự khó khăn trong đời sống đức tin của chúng ta. Có nhiều lúc chúng ta bước đi theo Chúa và những sự khó khăn nó đến dồn dập để chúng ta có cảm tưởng như là đây những cơn bão lớn đang đến trong đời sống của chúng ta. Thì trong những lúc đó, chúng ta có cái khuynh hướng là chúng ta chú ý đến cái vấn đề của mình, chú ý đến cái sự khó khăn mà mình đang đối chọi, mà chúng ta quên để nhìn Chúa Giê-xu Christ. Điều đó, khi chúng ta nghiệm lại thì nó đã xảy ra trong đời sống chúng ta nhiều lần, phải không? Nó xảy ra trong đời sống chúng ta nhiều lần. Cho nên chúng ta không thể nào chê cười sứ đồ Phi-e-rơ. Đấy là cái hình ảnh của đời sống chúng ta, chứ không phải là sứ đồ Phi-e-rơ nữa. Và điều này nhắc nhở cho chúng ta rằng chúng ta phải tiếp tục nhìn xem Chúa. Vậy trong Hebrew dạy cho chúng ta về điều đó. Thứ nhất là chúng ta phải nhìn xem Đức Chúa Giê-xu. Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu ở đây không nhất thiết là chúng ta, Ngài nói, ồ, nhìn xem Chúa Giê-xu có nghĩa là chúng ta về tìm một cái bức hình, một cái bức tranh của Chúa Giê-xu, rồi chúng ta để ở trong nhà. Và mỗi ngày buổi sáng tôi sẽ nhìn xem Chúa Giêsu, buổi trưa tôi cũng sẽ nhìn cái bức tranh đó lần, và buổi tối tôi cũng nhìn bức tranh đó lần. Đó không phải là nhìn xem Chúa Giêsu. Vì thật sự không có cái bức tranh nào của Chúa Giêsu hết để chúng ta nhìn. Không có một cái hình ảnh nào của Chúa Giêsu thật sự hết đó. Không có cái hình ảnh nào là của Chúa Giêsu. Vì thời của Chúa Giêsu thì người ta chưa có phát minh ra máy chụp hình camera. Cho nên ngày hôm nay chúng ta không có cái bức ảnh nào của Chúa Giêsu hết. Và những vị họa sĩ mà vẽ cái hình Chúa Giêsu đẹp nhất đi nữa cũng không phải là của Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta không thể nào lấy một bức hình để trong nhà, mỗi ngày tôi nhìn cái bức tranh đó và tôi đang nhìn xem Chúa Giêsu. Nhưng mà nhìn xem Chúa Giêsu có nghĩa là như thế nào? Nhìn xem Chúa Giêsu có nghĩa là chúng ta hướng lòng, hướng tâm trí, tư tưởng của chúng ta về Chúa Giêsu. Nhưng mà rồi cái câu hỏi kế tiếp là chúng ta hướng về Chúa Giêsu có nghĩa là hướng về cái gì? Là điều gì? Dĩ nhiên là Chúa Giêsu, nhưng mà có nghĩa là sao? Tại vì tôi không có cái bức hình của Chúa Giêsu thì tôi hướng cái tâm tưởng ý nghĩ của tôi về điều gì? Chúng ta hướng lòng về con người của Chúa Giêsu, tức là bản tánh, bổn tánh của Ngài. Ngài là ai? Con người của Chúa, Ngài là ai? Hay là đấng mà chúng ta thờ phượng, bổn tánh của Ngài là ai? Ngài có nhân tánh, Ngài có thần tánh, Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là con trời, Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Và Ngài có quyền năng vô cùng vô đối, quyền năng để Ngài có thể đi bộ trên mặt nước, quyền năng để Ngài có thể chữa bệnh cho người khác, những người đến với Ngài. Ngài có quyền năng để Ngài hóa bánh ra cho 3.000 người ăn, 5.000 người ăn. Ngài có quyền năng để làm tất cả mọi sự đó. Ngài là ai? Ngài là ai? Ngài là cứu Chúa. Ngài làm gì? Ngài đã hy sinh cho chúng ta để cứu chúng ta, để chúng ta được tha tội và chúng ta cứu ngày hôm nay. Ngài làm gì? Và Ngài dạy dỗ điều gì? Ngài dạy dỗ những điều ở trong Kinh Thánh, từ trong Matthew, Luca, Mark cho đến Giăng. Chúng ta có thể học được những sự dạy dỗ của Ngài, đặc biệt là những bài giảng, gọi là bài giảng ở trên núi. Ngài dạy nhiều điều mà chúng ta có thể học hỏi được. Ngài dạy chúng ta hãy yêu kẻ thù và đừng lấy ác trả ác. Ngài dạy nhiều điều. Ngài dạy chúng ta hãy sống thật với Đức Chúa Trời. Ngài dạy chúng ta phải bước đi theo Ngài. Và Ngài dạy chúng ta hãy đi trong đường của cái cửa hẹp mà dẫn đến sự sống đời đời. Đừng đi trong những con đường của cửa rộng. Ngài dạy cho chúng ta rất là nhiều điều. Ngài dạy chúng ta hãy trung tín với Chúa, phải không? Những người mà có Chúa ban cho bao nhiêu ta lăng thì làm lợi cho Chúa. Ngài dạy cho chúng ta tất cả những điều đó. Như vậy, khi chúng ta nhìn xem Chúa Giêsu, nói tóm lại là chúng ta nhìn vào cái nhân vị của Chúa Giêsu, Ngài là ai? Và Ngài làm gì? Và Ngài dạy dỗ chúng ta điều gì? Điều mà quan trọng hơn hết mà Chúa đã làm cho chúng ta là Ngài cứu cho chúng ta, để chúng ta được có sự cứu rỗi chúng ta tặng Chúa. Và như vậy, trước hết, chúng ta trong đời sống đức tin của chúng ta cần phải nhìn xem Chúa khi gặp khó khăn và hoạn nạn. Kinh Thánh ở đây nói rằng, hãy lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Hãy lấy lòng nhịn nhục, tức là hãy bền chí theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục. Ngài đã làm những điều đó. Ngài đã bước đi trong tiếng gọi của sự cứu rỗi và Ngài đã lên thập tự giá. Ngài chịu chết cho chúng ta. Vì vậy, cho nên anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối địch của kẻ tội lỗi dường ấy hầu cho khỏi bị mỏi mệt và sờn lòng. Ngài chịu những sự khó khăn, hoạn nạn, đau đớn trong cuộc đời của Ngài. Mà Ngài vẫn đứng vững để Ngài ban sự cứu rỗi cho chúng ta ngày hôm nay. Đối với đời sống của chúng ta thì như thế nào? Tại sao chúng ta cần nhìn xem Chúa Giêsu trong khi chúng ta gặp khó khăn hoạn nạn? Là vì đời sống đức tin của chúng ta biết như bao lần chúng ta gặp bão tố, biết bao nhiêu lần chúng ta gặp hoạn nạn ở trong đời sống này. Và chúng ta rất là cần Chúa. Nếu chúng ta không nhìn Chúa Giêsu thì chúng ta dễ sụp xuống nước, dễ bị chìm vô cùng trong cuộc đời này. Vì có những sự khó khăn xảy đến trong đời sống của chúng ta. Và những khó khăn nhỏ hoặc là lớn, có những sự thử thách rất là lớn trong đời sống của chúng ta. Và có những thử thách mà chúng ta thấy có những người đến với Chúa, nhưng mà khi họ nhìn thấy, họ nhìn coi và họ kinh nghiệm, họ đã trải qua cái sự thử thách và khó khăn, thì có người mất đức tin luôn, phải không? Tại vì họ không có nhìn Chúa, nhưng mà họ nhìn vào trong cái sự khó khăn và thử thách này, và họ không chịu không nổi. Nhưng mà khi chúng ta nhìn Chúa đó, thì chúng ta lại có sức mới. Sứ đồ Phaolô nói rằng, tôi làm tất cả mọi sự được, vì sao? Vì nhờ Đấng Christ, Đấng đã thêm sức cho tôi. Tôi làm được tất cả mọi sự nhờ Đấng thêm sức cho tôi. Ý ông nói là Đấng Christ, Chúa Giêsu Christ, Đấng mà ban thêm sức cho chúng ta. Cho nên, thay vì khi chúng ta muốn bỏ cuộc, khi chúng ta thấy rằng vấn đề khó quá, chúng ta muốn bỏ cuộc, thì chúng ta nhìn Chúa Giêsu Christ và giúp cho chúng ta được vượt hơn, cho chúng ta được tiếp tục đi ở trên mặt nước. Nhưng mà có những cái vấn đề, có những lúc đời sống của chúng ta trải qua những cái hoạn nạn rất là lớn lao. Có một cái câu chuyện, cái câu chuyện này là câu chuyện của tác giả viết bài hát thánh ca mà chúng ta rất là quen thuộc, tức là It Is Well With My Soul. Tâm linh tôi yên ninh thay, phải không? Đó là bài thánh ca mà chúng ta quen thuộc. Thì câu chuyện này, ông tác giả viết bài thánh ca đó là ai? Viết những lời đó là ai? Cuộc đời của ông trải qua một cơn đau thương, thử thách rất là lớn. Và ông đã viết cái lời của bài thánh ca này trong hoàn cảnh đó. Cuộc đời của ông là như thế nào? Ông này tên là Spafford. Ông này là một người con cái của Chúa ở tại thành phố Chicago. Ông sống vào trong năm 1828 đến năm 1888. Ông là một người rất là theo Chúa, rất là yêu kính Chúa và rất là thành công ở trong cuộc đời. Ông làm luật sư và có những việc buôn bán về nhà cửa, về real estate ở tại thành phố Chicago. Và ông mua bán nhiều tài sản, tức là một người giàu có và thành công. Nhưng mà chúng ta cũng nghe và biết rằng có một cái trận cháy ở Chicago, ở thành phố Chicago vào năm 1871. Trận cháy này người ta nói là cháy tới nỗi mà thiêu rụi hết tất cả một cái thành phố Chicago. Trận cháy rất là lớn ở thành phố đó. Và trong trận cháy đó thì tài sản của ông cũng bị tiêu hết. Vì tài sản của ông là nằm trong về real estate, về nhà cửa, cũng tiêu hết. Mà rồi trước đó thì người con trai của ông bị chết nữa. Chúng ta có thể tưởng tượng được cái sự thử thách rất là lớn, vô cùng. Nhưng mà chưa hết. Sau khi chuyện đó đã xảy ra, thì đã gặp nhiều đau thương quá. Thì ông và gia đình ông đó dự định sẽ đi một cái chuyến đi qua bên Âu Châu. Để như là được có thoải mái tâm thần, để gia đình có một cái nghỉ hè qua khỏi những cái sự khó khăn mà họ vượt qua đó. Thì ông mới mua một cái những cái vé để lên một chiếc thuyền đi qua Âu Châu, từ bên Mỹ qua Âu Châu. Và gia đình của ông thì lên hết rồi, nhưng mà cuối cùng vì ông có những cái công việc mà ông phải làm để lo thu xếp xong công việc business, công việc của ông, cho nên ông ở lại và nói ông sẽ một vài ngày sau ông sẽ theo gia đình của ông đi một cái chuyến tàu kế tiếp. Nhưng mà trong cái chuyến tàu đi qua Âu Châu đó thì ông nhận được một cái điện tín của bà vợ của ông. Bà vợ của ông nói, rằng đại khái là chết hết rồi, chỉ mình tôi được cứu. Là vì cái chiếc tàu nó đụng một chiếc tàu khác của tàu Anh và chìm hết cả chiếc tàu. Bà vợ được cứu, bốn người con gái bị chết hết. Thì sau đó ông mới lên một chiếc tàu khác và để gặp bà vợ. Trên chiếc tàu đó ông viết cái bài It Is Well With My Soul. Tâm linh tôi yên lặng thay. Bây giờ chúng ta hiểu được cái hoàn cảnh mà ông viết cái bài thánh ca đó. Mất tất cả. Đây là như một cái hoàn cảnh có thể tương tự như là Job rồi đấy. Và tại sao ông có thể viết được những dòng chữ đó? Là vì nếu mình như chúng ta đó, thì chúng ta không thể làm được điều đó, phải không? Nhưng mà làm được điều đó vì ông vẫn hướng lòng về Chúa Giê-xu. Và ông nói trong cái bài hát đó là cái sóng gió như là bão tố nổi lên, nhưng mà lòng của ông vẫn yên ninh. Yên ninh là vì ông hướng mắt mình chăm nhìn xem Chúa Giê-xu qua cái sự đau thương và hoạn nạn đó. Thì cũng như vậy, chúng ta có nhiều lúc không biết quý vị có thấy điều nào không? Có lúc mà tôi cảm thấy như là sức của mình mòn mỏi, mà mình không có thể làm được điều này. Nhưng mà khi mình cầu nguyện với Chúa, hướng lòng về Chúa đó, thì tự nhiên Chúa cho có một sức mới, phải không? Điều đó đã xảy ra cho chúng ta rất là thường xuyên. Có những lúc chúng ta cảm thấy yếu sức, chúng ta nhìn lên Chúa, Chúa cho chúng ta sức mới. Đúng như lời sứ đồ Phaolô nói như vậy. Đúng như lời sứ đồ Phaolô nói, tôi làm được tất cả mọi sự nhờ đấng ban sức cho tôi. Đúng như vậy. Và nhiều chúng ta có sức từ nơi Chúa để vượt qua khỏi những sự khó khăn ở trong đời sống này. Chúa của chúng ta là đấng đó có quyền năng tối cao. Và chúng ta cũng cần có sức của Chúa để chúng ta vượt qua khỏi sự cám dỗ và để khỏi phải sa vào trong tội lỗi nữa. Chúng ta cần phải nhìn Chúa. Chúng ta cần phải nhìn Chúa. Lời trong Kinh Thánh nói rằng, thế thì vì chúng ta đã được nhiều người chứng kiến vây lấy như một đám mây rất lớn, chúng ta cũng quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương chúng ta. Chúng ta cũng phải quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương chúng ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Khi chúng ta bị cám dỗ trong tội lỗi, điều mà giúp cho chúng ta để vượt qua, vượt thắng được sự cám dỗ tội lỗi đó là khi chúng ta nhìn vào Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta nhìn vào Chúa Giê-xu Christ. Tức là chúng ta nhìn vào Ngài, chúng ta nhớ đến Ngài, chúng ta hướng lòng của chúng ta đến Ngài là đấng thánh. Ngài sẽ không có muốn liên hệ đến tội lỗi. Ngài không muốn thông công với tội lỗi hoặc là người sống ở trong tội lỗi. Do đó khi chúng ta phạm tội thì chúng ta không có thể thông công, có mối thông công mật thiết với Chúa Giê-xu Christ. Kinh Thánh ở đây nói đến rằng chúng ta có thể có những tội lỗi mà cản trở chúng ta. Chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương chúng ta. Tội lỗi thì có rất là nhiều. Trong Kinh Thánh liệt kê ra một danh sách tội lỗi rất là nhiều, rất là lớn, phải không? Đủ thứ tội lỗi hết. Tội lỗi thì nhiều lắm. Và tội lỗi vào trong đời sống chúng ta cũng nhiều lắm. Người nào cũng có thể bị ô nhiễm tội lỗi, cũng có thể bị tội lỗi vật mình, thắng mình và làm cho đời sống của mình trở nên không còn có Chúa nữa và rất là buồn bã. Nhưng mà Kinh Thánh ở đây nói rằng trong những tội lỗi đó đó, mỗi người chúng ta có đặc biệt có một cái tội lỗi nào đó mà nó vấn vương chúng ta, nó làm một cái gánh nặng cho chúng ta. Có thể có nhiều tội lỗi nhưng mà có một tội lỗi đặc biệt mà chỉ người đó biết mà thôi. Tức là quý cụ và ông bà anh chị ở đây, mỗi người có một cái tội lỗi nào đó mà nó dễ vấn vương mình mà tôi không biết được. Tôi không biết được cái tội lỗi của mỗi người quý vị là ai. Tôi biết tổng số của tội lỗi, 100 tội lỗi mà Kinh Thánh ghi ra thì nhiều lắm. Nhưng mà mỗi người có một cái tội lỗi mà nó dễ vấn vương mình, nó dễ kéo mình xuống. Và mình không có vượt qua được. Mà tội lỗi đó mỗi người biết, mình biết cái tội lỗi nào đó. Rồi tôi cũng có một cái tội lỗi nào nó dễ vấn vương tôi mà quý vị không biết được. Phải không? Mỗi người đều có, như đã nói, có nhiều tội lỗi. Nhưng mà có một cái tội lỗi đặc biệt đó. Nó kéo mình xuống mà nó dễ vắng vương mình. Thì mỗi người chúng ta đều biết mình có cái tội lỗi đó. Là gì rồi? Làm sao chúng ta biết? Làm sao chúng ta biết mình có cái tội lỗi mà dễ vắng vương mình đó? Là vì cái tội lỗi đó đó, thí dụ như có ông bà, anh chị ở đây tin Chúa là 30 năm hay là 50 năm hay là gì đó, 15 năm hay 10 năm gì đó. Thì bây giờ mình đặt cái câu hỏi, trong 10 năm hay là trong 30 năm theo Chúa đó, cái tội lỗi nào là tội lỗi số 1 mà nó cứ trở lại với mình? Bao nhiêu lần mình nói mình tưởng là thắng rồi, mình nói ô mình vỗ tay mình vui mừng, mình nói tôi đã thắng tội lỗi này rồi, cái tuần sau nó trở lại nữa. Rồi tuần sau mình cầu nguyện với Chúa mà mình thắng rồi, cái tháng sau nó trở lại với mình nữa. Đó là cái tội lỗi mà dễ vắng vườn chúng ta. Và mỗi người đều có một cái tội lỗi đặc biệt nào đó. Vì mỗi người đều có một cái yếu điểm nào đó trong đời sống của chúng ta. Mà ma quỷ sẽ biết và tội lỗi nó biết, nó sẽ đến với chúng ta. Cái tội lỗi mà chúng ta cứ kêu cầu với Chúa mãi mà mình thấy vẫn không chiến thắng được. Đó là cái tội lỗi dễ vắng vườn chúng ta. Có thể một mà cũng có thể có người nhiều nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là có một cái đầu cùng, đó là cái điểm yếu trong đời sống của chúng ta. Đó là tội lỗi đó, Kinh Thánh nói đây. Và Kinh Thánh nói rằng nếu như vậy thì chúng ta phải nhìn xem Chúa Giêsu Christ để chiến thắng cái tội lỗi đó. Làm sao chiến thắng? Làm sao chiến thắng? Quý vị biết rằng tại sao người ta phạm tội? Người ta phạm tội không phải là tội là một cái gì nó ghê rợn, nó xấu xa, phải không? Tức là trong cái tâm tưởng của người đó đó, thật sự nó là ghê rợn và xấu xa. Nhưng mà đối với người đó, cái tội lỗi nó dễ thương lắm, nó đẹp lắm, nó hay lắm và nó làm cho mình thích thú lắm, phải không? Còn nếu không thì ai phạm tội? Nếu tội lỗi là nó xấu xa, nó khiến cho mình đau khổ, đau đớn ngay lập tức, thì không có ai phạm tội hết đó. Có ai mà muốn bị giao cát không? Không. Nhưng mà tội lỗi nó làm cho người đó thoải mái, thích thú là cái gì đó. Do đó người ta mới phạm tội. Và vì lý do đó mà khi chúng ta phạm tội đó, thì chúng ta như đã nói, chúng ta rất là dễ bị vắng vương ở trong cái tội lỗi này. Mà làm sao để chúng ta có thể chiến thắng được? Một ngày kia Chúa sẽ nói với quý vị cũng như Chúa sẽ nói với tôi. Một ngày kia chúng ta sẽ đối diện với tội lỗi. Và chúng ta phải đặt cái câu hỏi này. Tội lỗi này có đáng để tôi mất sự thông công với Chúa Giêsu không? Chúa yêu chúng ta. Chúa đã hy sinh trên thập tự giá vì chúng ta để cứu chúng ta ra khỏi tội. Thì tội lỗi này có xứng đáng để bỏ tất cả mọi điều đó không? Một ngày nào đó chúng ta sẽ đối diện với cái câu hỏi đó. Và dĩ nhiên khi chúng ta đối diện với câu hỏi đó thì câu trả lời là như thế nào? Câu trả lời là tội lỗi này mặc dầu nó có vẻ quyến rũ như vậy, mặc dầu nó có vẻ hào nhoáng như trong châm ngôn, nó như rượu mới đầu nhìn thì nó ngọt ngào, nó đỏ hồng như vậy. Cuối cùng thì nó cắn rứt mình như chết, phải không? Như con sâu cắn rứt mình. Khi chúng ta nhận diện ra được điều đó thì chúng ta thấy là cái giá của tội lỗi không xứng đáng để chúng ta đi theo tội lỗi này. Và tôi muốn được sự thông công với Chúa Giêsu Christ nhiều hơn. Tại vì sao? Vì khi tôi phạm tội đó thì tôi mất sự thông công với Chúa. Chắc chắn là như vậy. Chúng ta biết rồi phải không? Một người mà phạm tội là sống trong tội lỗi thì không muốn đến gần Chúa. Không muốn nghe lời Chúa, cũng không muốn... Dĩ nhiên là cái người nó muốn xa Chúa trong lòng mình. Cũng có thể là gần Chúa ở trong về cái phương diện thể chất, nhưng mà xa Chúa trong lòng mình cả ngàn dặm. Tại sao như vậy? Vì khi chúng ta sống trong tội lỗi, chúng ta không thể thông công với Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu Christ. Vì Đức Chúa Trời không chấp nhận tội lỗi. Cho nên, chúng ta phải có một cái sự quyết định là Chúa hay là tội. Tới cái chỗ đó, chúng ta phải quyết định. Và khi chúng ta nhìn xem Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta sẽ chọn Chúa thay vì chọn tội lỗi. Và Kinh Thánh cũng dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta nhìn Chúa Giêsu Christ để chúng ta có sự vui mừng. Chúa Giêsu, Ngài, lời Kinh Thánh nói rằng nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu Ngài Đức Chúa Trời. Chúng ta thật sự không biết Chúa Giêsu, mọi ý tưởng của Chúa, Ngài nghĩ gì khi Ngài bước lên thập tự giá. Những cái ngày trước khi thập tự giá, cái giờ phút trước khi Chúa bước lên thập tự giá. Nhưng mà chúng ta biết Chúa nghĩ một điều. Chúa nghĩ một điều, đó là Chúa thấy ở trong tâm tưởng của Ngài về cái sự vui mừng ở trong tương lai mà Ngài bước lên thập tự giá. Cái sự vui mừng đó là gì? Sự vui mừng mà Chúa thấy trước mặt mình khi Ngài chịu thập tự giá đó là gì? Sự vui mừng đó cho chúng ta biết rằng đó là sự vui mừng mà Chúa nhìn thấy cái khải tượng rằng một ngày kia sau khi Chúa đã hoàn thành cái sứ mệnh của thập tự giá rồi thì sẽ có những đoàn dân được cứu gọi là đoàn dân của Chúa là chúng ta ngày hôm nay. Sẽ có một đoàn dân sự của Chúa được cứu, đoàn dân sự của Chúa sẽ vui mừng, sẽ yêu kính Chúa, sẽ thờ phượng Chúa, sẽ hát ngợi khen Chúa như chúng ta làm tại đây ngày hôm nay. Chúng ta thờ phượng Chúa ngày hôm nay vì chúng ta vui mừng chúng ta đã được cứu. Và Chúa Giê-xu thấy điều đó. Chúa thấy là ở tại hội thánh ở đây, cũng như hội thánh khắp trên hoàn cầu và những người được cứu ở trên hoàn cầu, sẽ đời sống sẽ được thay đổi, sẽ được cứu. Đó là cái viễn tượng mà Chúa Giê-xu thấy trước mặt của Ngài. Đó là điều mà khiến cho Ngài có một cái sức mạnh và có một cái động lực để Ngài bước lên thập tự giá và chịu những sự đau khổ của thập tự giá. Và Hebrew ở đây nói như vậy. Vì Ngài nhìn điều đó, nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, vì Ngài thấy điều đó, nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ cuối cùng của đức tin, là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, vui, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu Ngài Đức Chúa Trời. Chúng ta tạ ơn Chúa, vì qua những sự đau khổ của đoạn đường của thập tự giá đó, thì có sự vui mừng trong lòng của Chúa Giê-xu Christ. Là vì Ngài so sánh về sự đau đớn của thập tự giá và cái sự vinh hiển của một dân sự của Chúa một ngày kia sẽ được cứu là chúng ta ngày hôm nay, cùng với những người khác ở trên hoàn cầu này và cùng với những người được cứu khác trong mọi thời đại từ xưa cho tới nay. Một dòng dõi sẽ được cứu, sẽ yêu kính Chúa, đời sống được thay đổi và sống làm vinh hiển danh Chúa và danh của Chúa được vinh hiển. Đó là sự vui mừng mà Chúa Giê-xu Christ đã thấy trước mặt. Và do đó, Ngài có thể chịu đựng được thập tự giá, Ngài có thể có một cái động lực để vượt qua khỏi được những sự khó khăn trước mặt mình. Thì chúng ta cũng như vậy. Chúng ta cũng như vậy. Ngày hôm nay, chúng ta rất dễ mất sự vui mừng, phải không? Chúng ta rất là dễ mất sự vui mừng. Chúng ta rất là dễ mất sự vui mừng là vì chúng ta quá chú tâm tới cuộc đời này. Và chúng ta coi trọng những cái điều gì trong cuộc đời này làm cho chúng ta vui hơn là những điều gì mà Chúa hứa, những phước hạnh ở trên thiên đàng và phước hạnh thuộc linh ở trong Chúa để làm cho chúng ta thật sự mới là vui mừng. Mà thường á, thì chúng ta vui mừng là vì chúng ta một là có những gì trong cuộc đời này, hay là chúng ta không có những gì trong cuộc đời này thì chúng ta buồn. Tức là cái sự vui và buồn của chúng ta dựa trên cái điều là chúng ta có hoặc là không có trên cuộc đời này. Quý vị có đồng ý điều đó không? Mà chúng ta so sánh, nhiều khi chúng ta so sánh nữa. Chúng ta so sánh với những người khác, những gì người ta có hoặc là những gì mình không có. Và đó, do đó chúng ta vui hoặc là chúng ta buồn. Chúng ta phải nhìn Chúa Giê-xu Christ để chúng ta có sự vui mừng. Khi chúng ta nhìn vào trong cuộc đời này, hay là chúng ta nhìn vào những người khác, hay là chúng ta nhìn vào chính mình đó, thì rất khó để chúng ta vui. Nhưng mà khi chúng ta nhìn đến Chúa, thì chúng ta có thể vui mừng được. Quý vị có bao giờ mà nghĩ đến những cái người thật là giàu có trong thế gian này không? Những người mà có nhà như là biệt thự và xe thì là xe rất là sang trọng, rồi đời sống của họ rất là sang trọng. Thì khi chúng ta nghĩ đến người đó đó, thì điều gì đến với tâm tưởng của chúng ta? Mình buồn rầu phải không? Tại vì mình không có như những người đó. Thứ nhất là mình buồn rầu. Rồi thứ hai nữa đó, mình có thể giận dữ nữa. Mình có thể giận dữ mà mình nói là ồ, tại sao những người đó họ có gì đâu mà họ giàu có như vậy, mà mình á, thì đau khổ quá chừng. Mình thì rất là khổ sở, mà họ là gì đâu mà họ giàu có như vậy. Nó làm cho chúng ta giận dữ. Chúng ta giận dữ vì sao? Vì chúng ta có cái ý nghĩ là những điều này là bất công, phải không? Điều bất công, tại sao trong đời này có bao giờ chúng ta nghĩ vậy không? Ngày hôm kia tôi coi đến gia đình của ông Murdoch. Ông Murdoch là, quý vị biết là ai không? Gia đình của ông này rất là giàu có. Ông nắm tất cả những cái hãng về tin tức, truyền hình và movie, nói chung là control. điều khiển hết tất cả mọi điều đó. Rồi ông có những người con bây giờ trở nên nối nghiệp cho cha. Thì điều mà tôi nghĩ là mấy người con này đó, họ sinh vào đúng cái nhà phải không? Họ sinh vào đúng nhà, họ đâu có làm gì đâu. Nhưng mà sinh vào đúng cái nhà của ông mua đất này. Thì mình nghĩ là cái người này họ đâu có làm gì đâu mà được sự giàu có. Mà mình nghĩ tới mình thì mình nghĩ, tại sao là mình lại nghèo khổ như vậy? Nhưng mà còn hơn nữa, đó là khi chúng ta nhìn những người giàu có mà những người gọi là có thể là ác đức hay là bất nhân. Thì điều đó còn khiến cho chúng ta càng giận dữ hơn nữa, phải không? Có những người bất nhân, những người ác đức nhưng mà rất là giàu có, đời sống rất là thoải mái, sung sướng. Và khi chúng ta nhìn vào những điều đó, thì nó làm cho lòng của chúng ta càng bực tức hơn nữa. Và đó là tâm trạng của tác giả của Thi Thiên 73. Đó là tâm trạng của tác giả Thi Thiên 73. Ông nhìn vào những người đó. Ông nói tại sao, ông nói với Chúa, tại sao có những người rất là độc ác. Có những người mà ăn cướp của người khác, hiếp đáp người nghèo. Rồi có những người, những kẻ mà giết người nữa. Nhưng mà họ rất là giàu có, họ sống một đời sống rất là sung sướng. Đó là cái sự quan sát của tác giả Thi Thiên số 73. Rồi chúng ta cũng như vậy. Khi chúng ta nhìn vào trong cuộc đời này, và chúng ta nhìn vào những người ở trong cuộc đời này, thì chúng ta thấy lòng của mình nó chao đảo, thấy lòng của mình nó bất an, thấy lòng của mình chẳng những vậy mà còn giận dữ nữa. Vì mà thật sự cái câu hỏi của chúng ta là hỏi đến Chúa, Đức Chúa Trời nói là tại sao Ngài lại bất công như vậy? Đó cũng là câu hỏi của tác giả Thi Thiên 73. Nhưng mà trong Thi Thiên 73 đó thì rất là hay. Có một chỗ Thi Thiên 73 nói rằng khi tôi vào ở trong nơi thánh của Đức Chúa Trời, tức là ông vào đền thờ đó, tức là khi ông vào đó và ông cầu nguyện, ông gặp Chúa. Và ông gặp Chúa và Chúa có câu trả lời cho ông. Chúa có câu trả lời nói rằng là người nào cũng sẽ phải đối diện với Đức Chúa Trời. Và cuộc đời của họ cuối cùng rồi cũng phải đối diện với Đức Chúa Trời. Và sau đó thì ông thỏa lòng. Ông thỏa lòng vì sao? Vì ông biết rằng ông thật sự được phước hạnh hơn những người mà ông nghĩ là ông ghen tị đó. Ông ghen tức và ông giận dữ. Thì chúng ta cũng như vậy. Khi chúng ta nhìn xem và đặt cái giá trị của phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta, thì rất là nhiều hơn những người chưa có Chúa là không có Chúa. Và điều đó khiến cho chúng ta có một sự vui mừng. Có một sự vui mừng rất là lớn. Nhưng mà ngược lại, chúng ta có nhiều cơ đốc nhân hay nhiều chúng ta không vui mừng nổi vì mình vẫn quá gắn chặt với những điều gì ở trong thế gian này. Và chúng ta có hoặc là không có, chúng ta dựa sự vui mừng của chúng ta trên điều đó. Nhưng mà khi chúng ta hướng lòng về Chúa, thì chúng ta sẽ có tiếp tục có cái thái độ vui mừng để chúng ta bước đi theo Chúa. Và chúng ta biết rằng mình là một người rất là được phước hạnh. Cuối cùng là chúng ta cần phải nhìn xem Chúa Giêsu Christ để chúng ta được bền vững trong đức tin của mình. Được bền vững trong đức tin của mình. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng đã vì sự vui mừng trước đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mệt mỏi và sờn lòng. Hầu cho khỏi bị mệt mỏi và sờn lòng. Chúng ta phải nhìn xem Chúa Giêsu và chúng ta hãy nghĩ đến Đấng ấy. Nhìn xem một lần nữa, giải thích trong câu 3 đây, nhìn xem Chúa Giêsu tất nhiên là nghĩ đến Đấng ấy, nghĩ tới Chúa Giêsu Christ luôn luôn. Để mà chúng ta khỏi mệt mỏi và sờn lòng. Để chúng ta khỏi mệt mỏi và sờn lòng. Vì trong chúng ta cũng có những lúc chúng ta mệt mỏi và sờn lòng. Có những lúc chúng ta mệt mỏi sờn lòng. Và có những lúc ngay cả chúng ta làm việc Chúa, ngay cả trong hội thánh nữa, có những lúc chúng ta mệt mỏi và chúng ta, có nhiều lúc tôi cũng đặt câu hỏi, không biết là tại sao tôi làm tất cả mọi điều này. Tại sao tôi đến nhà thờ, tại sao tôi giảng đạo, tại sao tôi làm những điều này, lý do tại sao? Những lúc mình mệt mỏi mình đặt cái câu hỏi như vậy. Mà cuối cùng lại cái câu trả lời phải là vì Chúa Giêsu Christ. Vì Chúa Giêsu Christ. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Ngài là cội rễ của đức tin. Trong bản tiếng Anh nói là Ngài là the author, tức là tác giả của đức tin. Ngài là cội rễ của đức tin. Là như thế nào? Nếu không có Chúa Giê-xu thì không có chúng ta ở đây. Tôi và quý vị có nghĩa ngồi trong một cái rạp cine hát bóng nào đó để coi chứ mình ngồi ở đây làm gì, phải không? Nếu không có Chúa Giê-xu. Vì một ngày kia chúng ta đã nghe, đã cảm nhận, đã tin rằng Chúa Giê-xu là cứu Chúa. Vì Ngài đã chịu chết trên thập tự giá. Ngài là cội rễ, Ngài là tác giả của đức tin. Nếu không có Ngài thì chúng ta không có đức tin ngày hôm nay. Chúng ta không gọi là cơ đốc nhân. Và chúng ta cũng không có ngôi nhà thờ này nữa. Mọi sự đó nó đến từ cái cội rễ của đức tin là Chúa Giê-xu Christ. Tức là Ngài là khởi đầu của đức tin của chúng ta. Ngài là đấng đã dự bị cho đức tin của chúng ta. Ngài đã đặt kế hoạch, Ngài đã chọn chúng ta từ thuở đời đời. Và Ngài đã thi hành cái chương trình cứu rỗi trên thập tự giá, đã đến thế gian trong cái ngày mà chúng ta mừng lễ Giáng sinh. Rồi Ngài đã thi hành chương trình cứu rỗi trên thập tự giá. Ngài đã làm trọn mọi điều. Tất cả mọi sự đó do chính Chúa Giê-xu Christ. Mà chúng ta có đức tin và chúng ta có sự cứu rỗi ngày hôm nay. Đúng, Ngài là cội rễ, Ngài là tác giả, Ngài là khởi đầu của đức tin của chúng ta. Nhưng mà cái chữ quan trọng kế tiếp, lời Kinh Thánh nói ở đây, đó là Ngài là cuối cùng của đức tin. Chẳng những Ngài là cội rễ của đức tin, nhưng mà Ngài cũng là sự cuối cùng của đức tin của chúng ta và cuối cùng của đức tin của mỗi người trong chúng ta. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Ngài là đấng giúp cho chúng ta hoàn thành cuộc chạy đua của đức tin. Trong Kinh Thánh ở đây, nói đến cái hình ảnh của một cuộc chạy đua, phải không? Thế thì vì chúng ta đã được nhiều người chứng kiến vây như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương chúng ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho chúng ta. Mỗi một cơ đốc nhân, tức là chúng ta, một khi chúng ta đã nói chúng ta bắt đầu tin Chúa, chúng ta bắt đầu theo Chúa, chúng ta đi nhà thờ, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta học lời Kinh Thánh, tức là chúng ta đã bắt đầu cuộc chạy đua. Và trong cuộc chạy đua này đó, cũng như bất cứ cuộc chạy đua nào khác, có thể có những người đến đích mà có những người không. Có những người bỏ cuộc ở nửa chừng. Và chúng ta cũng thấy điều đó nữa. Có những người đã bắt đầu nhưng mà không chấm dứt. Chúng ta nhớ đến lời của sứ đồ Phaolô mà chúng ta thường nghe đọc ở trong Timôthê thứ 2, phải không? Tôi đã đánh trận tốt lành, rồi đã làm gì? Đã xong sự chạy. Đây cũng một lần nữa cái hình ảnh của cuộc chạy đua. Người cơ đốc nhân, chúng ta cũng như sứ đồ Phaolô, chúng ta ở trong cuộc chạy đua. Sứ đồ Phaolô thì ông tới Timôthê thứ 2 đó. Quý vị nên biết là Timôthê thứ 2 là cái lá thư cuối cùng của sứ đồ Phaolô. Ông sắp chết rồi. Và ông biết điều đó nữa. Kinh Thánh đã chỉ tỏ cho ông biết rằng ông sẽ bị xử tử, bị La Mã xử tử. Kỳ này thì ông biết rõ điều đó. Timôthê thứ 2 là cái thư cuối cùng của sứ đồ Phaolô. Và trong những ngày cuối cùng đó, ông có thể nói rằng tôi đã xong sự chạy, tức là ông đã finish, ông đã tới cái đích cuối cùng. Là vì ông nhìn xem Chúa Giê-xu Christ. Thì chúng ta cũng như vậy. Để mà chúng ta không mỏi mệt sờn lòng đó, thì hãy nghĩ đến đấng chịu đối địch của kẻ tội lỗi dường ấy. Tức là nghĩ đến đấng Đức Chúa Giê-xu Christ. Và lý do mà sao chúng ta mỏi mệt và sờn lòng, lý do làm sao mà chúng ta, thí dụ chúng ta có thể nghĩ tới việc bỏ cuộc, là vì nó khó quá, phải không? Là nhiều khi công việc hội thánh, là công việc gia đình của chúng ta, công việc cá nhân, đời sống cá nhân nó khó quá, nhiều vấn đề quá. Cho nên chúng ta muốn bỏ cuộc. Bỏ cuộc là vì chúng ta nghĩ nó nhiều vấn đề, là vì nó khó khăn quá. Mà như vậy, lời Chúa nói rằng chúng ta hãy nghĩ đến đấng chịu sự đối địch. Tức là Ngài là một cái tấm gương của chúng ta, là một cái gương mẫu. Là một điều gì mà khiến cho chúng ta được có một cái sức mới, một cái điều mà chúng ta được khích lệ để chúng ta không bỏ cuộc. Mà Kinh Thánh nói như vậy, phải hãy nghĩ đến đấng ấy, tức là Ngài là tấm gương, Ngài là cái gương mẫu của chúng ta. Mà gương mẫu đó là gì? Khi chúng ta nghĩ đến Chúa Giê-xu Christ, chúng ta nghĩ đến điều gì? Nghĩ đến Ngài đã chịu sự đối địch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho không mỏi mệt và sờn lòng. Chúng ta nghĩ đến Chúa Giê-xu Christ đã không bỏ cuộc. Chúng ta nghĩ đến Chúa Giê-xu Christ đã chịu đựng những sự khó khăn. Nếu có sự khó khăn nào mà chúng ta chịu phải trong đời sống đức tin của chúng ta, thì chúng ta có thể tin chắc rằng Chúa chịu nhiều hơn. Nếu có sự đau đớn và hoạn nạn nào xảy ra trong đời sống cơ đốc nhân của chúng ta, thì chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu Christ đã gặp những sự hoạn nạn đó và càng khó hơn nữa. Nhưng mà cái tấm gương của chúng ta để chúng ta nhìn xem Chúa Giêsu là Ngài không bỏ cuộc. Và khi chúng ta nghĩ đến điều đó thì tự nhiên chúng ta có một cái sức mới để chúng ta có một cái niềm hy vọng mới, có một cái quyền năng mới để chúng ta có thể hoàn thành cái cuộc chạy đua của chúng ta trong đức tin này. Cho nên nhìn xem Chúa Giêsu Christ là quan trọng. Nhìn xem Chúa Giêsu Christ để chúng ta giữ vững đức tin. Và nhìn xem Chúa Giêsu Christ để chúng ta đứng vững ở trong đức tin của mình. Nhìn xem Chúa Giêsu Christ không phải là một điều dễ. Vì khi chúng ta nghiệm lại, và chính trong đời sống của tôi, có những lúc chúng ta gặp sự khó khăn, thì điều tự nhiên của chúng ta, cái bản tính tự nhiên chúng ta đang làm gì? Chúng ta có nhìn xem Chúa Giêsu không? Chúng ta gặp hoạn nạn, chúng ta gặp vấn đề thì chúng ta nhìn xem ai? Chúng ta nhìn vào cái vấn đề của chúng ta. Chúng ta nhìn vào có những người nào có thể giúp chúng ta hay không? Rồi chúng ta nhìn vào về chính mình có thể giúp mình hay là không? Làm được điều gì? Thành ra đây không phải là điều tự nhiên mà chúng ta có thể làm được. Và điều này, hôm nay, nếu tất cả mọi điều gì chúng ta nhớ hoặc là tất cả những điều gì chúng ta quên, thì chúng ta nhớ một điều, hãy nhìn xem Chúa Giêsu. Nhìn xem Chúa Giêsu để chúng ta chiến thắng tội lỗi. Nhìn xem Chúa Giêsu để chúng ta được đứng vững vàng và không bị sụp xuống nước, không bị chìm. Nhìn xem Chúa Giêsu Christ để chúng ta có một cái thái độ vui mừng mặc dầu trải qua những sự khó khăn trong đời sống này. Nhìn xem Chúa Giêsu Christ để chúng ta được sức mới, như sứ đồ Phaolô nói. Được sức mới từ nơi Chúa, sức thần quyền của Đức Chúa Trời đến từ nơi Chúa để chúng ta vượt qua sự khó khăn và đứng vững và đi trọn con đường đức tin của chúng ta. Cuộc hành trình của đức tin của chúng ta không phải là một điều dễ dàng. Có những trắc trở, có những sự khó khăn, có những cái giống như con đường mà chúng ta đi ở trên xa lộ, có những cái ổ gà, nhiều khi bánh xe nó sụp xuống, có những tai nạn, có nhiều vấn đề khác nhau. Không phải là điều dễ. Nhưng mà chúng ta tạ ơn Chúa là Chúa Giêsu Christ là đấng cội rễ và cuối cùng của đức tin. Nếu chúng ta nhìn xem Chúa, thì chúng ta cũng sẽ như sứ đồ Phaolô. Sẽ xong sự chạy, sẽ có sự chiến thắng trong đời sống đức tin của chúng ta. Ngày mai đây, hay ngày mốt, hay năm tới, chúng ta không biết như thế nào. Chúa biết rõ tương lai của chúng ta. Và chúng ta không biết sự thử thách nào sẽ đến với chúng ta. Nhưng mà có một điều chắc chắn là chúng ta sẽ vui mừng bước đi theo Chúa. Như các sứ đồ đã bước đi, như Chúa Giêsu Christ là tấm gương của chúng ta. Và chúng ta, tôi nghĩ rằng phải làm điều này. Đó là chúng ta hướng lòng mình về Chúa, về lời của Chúa. Và chúng ta phải suy nghĩ về Chúa Giêsu Christ. Chúng ta phải suy nghĩ về Chúa Giêsu Christ ngày và đêm. Chúng ta phải suy nghĩ về con người của Ngài là ai? Quyền năng của Ngài là gì? Chúng ta phải suy nghĩ về công việc của Ngài, sự cứu rỗi của Ngài. Và quyền năng của Chúa, sự chịu đựng của Chúa, sự dạy dỗ của Chúa. Ngày và đêm chúng ta suy nghĩ về điều đó. Để chúng ta có thể đến được tới mức cuối cùng trong đức tin của chúng ta bước đi theo Chúa. Xin hội thánh cầu nguyện. Chúng ta cùng đứng lên để chúng ta hướng lòng về Chúa. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, chúng con cầu xin Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin của chúng con. Giúp cho chúng con sẽ đứng vững trong niềm tin của mình. Sẽ đi mà không mòn mỏi. Chúng con sẽ bước trọn và đến đích cuối cùng của cuộc chạy đua trong đức tin mà Chúa đã bày ra cho chúng con. Và chúng con tạ ơn Chúa Giêsu Christ Ngài là đấng mà chúng con bước theo. Ngài là tấm gương để chúng con noi theo. Và Ngài cũng là sức mạnh cho chúng con, để chúng con làm trọn và tới đích cuối cùng của niềm tin của chúng con ở trong Chúa Jesus Christ. Xin Chúa giúp cho chúng con hướng lòng về Chúa mỗi ngày. Xin Chúa cũng giúp cho chúng con hướng lòng về Chúa, tư tưởng của chúng con về Chúa trong những lúc chúng con gặp khó khăn, hoạn nạn hay khi gặp thử thách và cám dỗ, cho chúng con có sự vui mừng bước đi theo Ngài mỗi ngày. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen.